Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có rõ không? Nó nghèo nàn chẳng hạn, nó bệnh quá. Bây giờ ví dụ mình, đây là cái xe của mình phải không? Cái xe cũ mà mình chạy chưa tới Hà Nội là nó sụm giữa đường rồi, làm sao chạy về tới Phật tổ được? Có phải vậy không? Nếu cái xe này á, mình biết chăm sóc kỹ lưỡng á, nó mạnh khỏe, thì cái phương tiện trở về Phật tổ rất là giàu, rất là sung túc, rất là mạnh khỏe. Cho nên cái phương tiện duy nhất này chúng ta phải biết chăm sóc nó và nuôi dưỡng nó bằng những hơi thở ra vào sâu dài. Bên cạnh đó phải nuôi dưỡng thân xác là bằng những tư tưởng trong sạch, tinh khiết, yêu thương, khiêm nhường, kính trọng, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái, xả bỏ, qua quên lãng. Nhờ những tư tưởng trong sạch, tinh khiết này nuôi thân xác mình mới sạch sẽ, khỏe mạnh được. Bên cạnh hơi thở ra vào, chúng ta phải biết có những tư tưởng trong sạch, tinh khiết để nuôi dưỡng thân xác này, cộng thêm sự ăn uống trong sạch nữa. Ăn sao gọi là sạch thì rồi thầy có nói không? Ăn sạch, ăn lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành là nghiệp lành. Có nhớ không vậy? Hả? Mình ăn, miệng mình ăn lành nè, cái đầu nghĩ lành, cái miệng nói lành, cái tay làm lành là nghiệp lành. Còn nếu mà mình ăn dữ là ăn gì dữ? Hả? Ăn thịt chúng sanh là ăn dữ, ăn ngũ tân là ăn dữ. Ăn dữ thì nghĩ dữ, nói dữ, làm dữ là nghiệp. Nghiệp dữ, nghiệp ác. Cho nên muốn cho thân thể không tật bệnh, việc trước tiên là hít sâu thở dài. Bên cạnh đó phải có những tư tưởng trong lành, tinh khiết, lạc quan, khiêm nhường, kính trọng, yêu thương, rộng lượng, vị tha, từ bi, bác ái, hỷ xả, bỏ qua, quên lãng. Những tư tưởng này sẽ nuôi thân xác và tâm hồn của mình rất là mạnh mẽ. Bên cạnh đó mình ăn những điều lành, ăn những cái lành, ăn những cái sạch, nghĩ lành, nói lành, làm lành thì nghiệp chúng ta chắc chắn sẽ lành. Rõ chưa? Chúc quý vị ăn lành, nghĩ lành, nói lành, làm lành thì mọi sự sẽ lành. Nam Mô Di Đà Phật. Nó rõ còn hơn là bàn tay mình nữa ha. Nó có gì đâu mà phức tạp, nó đơn giản ghê lắm luôn ha. Mình nghĩ trong đầu trong sạch tinh khiết, mình nói cái miệng trong sạch tinh khiết, mình làm cái gì trong sạch tinh khiết thì cái nghiệp của mình là trong sạch tinh khiết. Đó là cái luật bất di bất dịch, luật không bao giờ thay đổi. Nghĩ lành là có lành, nói lành là có lành, làm lành là có lành. Bây giờ chúng ta không làm lành, không nghĩ lành, không nói lành, chúng ta làm những việc ác là nghĩ dữ, làm dữ, nói dữ thì mình đã làm thập ác rồi đó, 10 điều ác đó. Cái 10 điều ác đó mình nếu lặp đi lặp lại hoài thì nghiệp mình là chắc chắn sẽ là nghiệp ác, ác vô cùng luôn. Thân thể mình sẽ bệnh tật nè, bệnh hoạn, đau khổ, phiền não, phiền muộn, phiền toái, phiền phức. Thấy chưa? Phiền không thôi. Bởi vì mình không có những tư tưởng trong lành, trong sạch, tinh khiết, đời sống mình luôn luôn có những phiền muộn, phiền não, phiền phức. Bây giờ muốn nghiệp lành hay nghiệp dữ? Nói lớn lên. Phải làm sao? Nghĩ, nói, ăn. Phước đức cho chúng ta là chỉ có một cái miệng thôi đó. Nếu mà một lỗ tai, hai cái miệng thì đời chúng ta là lúc nào ở trong địa ngục ấy. Phước là có hai cái lỗ tai, có một cái miệng thôi. Nhờ hai lỗ tai cho nên lắng nghe nhiều hơn, miệng bớt nói ác chút xíu. Hai cái miệng không ai chịu nổi. Có cái miệng không mà đủ thứ chuyện thế gian. Gớm không? Nhà lầu xe hơi nó nhai có cái một là nuốt ráo á. Bởi vì cái miệng mình cẩn thận á. Ăn lành nói lành thì nghiệp. Ăn sao lành đó nha coi. Đừng ăn chúng sanh. Đừng làm cái máy xay xác chúng sanh trong cái hàm này nè. Mình nhai thì nó thấy ớn luôn á. Cái bụng mình là cái nghĩa địa, nghĩa trang của thú vật á, đủ loại trong đó. Lâu lâu mình ợ lên tiếng hay cái mình cái gì đó, cái mình nói là tiếng rên rỉ của chúng sanh á, nó phát từ trong cái bụng của mình mà ra. mình vay mượn máu mủ của người ta là mình còn oan gia trái chủ, còn vay mượn là còn tạo nghiệp, mà vay thân thể của người ta mà sống cho mình là còn tạo nghiệp. Học đạo chậm lắm. Bữa thầy có nói quý vị rồi phải không, chúng ta ăn dữ, chúng ta đạp xe đạp chở 100 kg gạo lên núi đúng không, phải không? Giờ có còn vậy không vậy? Bớt hay bớt hả? Cũng còn. Thầy nói cũng trơ trơ à. Thầy, bản thân thầy vậy đó, à, miệng nói tay làm, làm được nhiêu làm, làm gì tốt cho người ta là làm, không từ chối. Miệng nói tốt, tay làm tốt, đầu nghĩ tốt, tối ngày cũng nghĩ cho ba tánh không? Mình có đủ rồi, chư Phật ban cho mình đủ rồi, à, mình nghĩ là nghĩ cho huynh đệ của mình. Thầy có đủ rồi, cho nên thầy nghĩ tới mọi người, ai nhờ thầy cũng làm hết trơn, thầy không từ chối. Con của Phật đến hỏi mình làm mà, có lẽ mình nói không sao? Mà trong khi cái nguyện mình là mình giúp đỡ huynh đệ ba tánh chúng sanh xung quanh mình mà, phải không? Nếu mà mình nói nô với nó là ổng ngồi trên nó nói thằng này nó nói xạo với mình nhiều quá. Bữa nó ngồi nó nguyện là nó làm cho con cái của mình, nay hỏi cho nó nói nô. Ví dụ trong nhóm của chúng ta có một vị huynh đệ rất là dễ thương, dẫn đạo tràng, hướng dẫn đạo tràng rất là đạo đức đạo hạnh vui vẻ. Nhưng bữa nào đó tự nhiên cái nổi điên lên, cái muốn làm gì quấy rối biết, cái cả đạo tràng buồn phiền, thấy không? Cả đạo tràng cái thối chuyển Bồ Đề Tâm, cái nó tự nhiên sao bả kỳ cục quá, gặp ai mà cũng chửi hết, cả đạo tràng rối rắm học không nổi luôn, thấy chưa? Cái cô đó là mang tội vô cùng luôn, thì không có trách nhiệm với huynh đệ của mình á. Mình không thắng nổi thế gian pháp chút xíu mà đi mình đập tùm lum la, cái cả đám bị bệnh tâm thần á, thấy không? Cổ là người mang tội nhiều nhất luôn. Thầy hiểu thầy nói không? Chúng ta chỉ cần ích kỷ chút xíu cho bản thân mình thôi là mình sẽ quậy nát cái đạo tràng này. Mình không nghĩ tới đại thể, mình nghĩ tới cá thể không. Mình không nghĩ tới huynh đệ bá tánh đang nương vào cái hạnh của mình, đang nhờ vào cái lực của mình. Cái mình tự nhiên mình nổi điên lên, mình tự cao tự đại, mình quậy tưng á, gặp ai mình cũng chỉ mặt, mình nói cái lỗi ra, mình chửi bới. Bắt đầu nó lọt vào ma đạo rồi, bắt đầu cái ma vương nó thấy vậy, nó nhào vô cái cô đó, nó phụng tay nữa, nó làm thúi đạo tràng hết luôn. Thế không, gặp ai cũng nói xấu, bắt đầu nó nói tùm lum chuyện xấu, hiểu không? Thật ra chúng ta cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, cẩn thận sự suy nghĩ việc làm của mình, để chi? Để chúng ta không làm phiền những huynh đệ đang tu học. Ví dụ mình cái có lỗi gì đó, mình người ta nói cái lỗi mình á, mình A Di Đà Phật cảm ơn đã chỉ cho mình, cái mặt mình dính lọ mình không có thấy đâu, mình đâu có thấy mình dính lọ đâu. Chẳng hạn quý vị nhìn cái trán rồi cho thầy nghe coi coi, nhìn cái trán mình coi, nhìn lên cái trán mình coi, nhìn cái trán đi, nhìn được không? Ừ, mình đâu thấy mặt mình dính lọ đâu. Thành ra cái mặt trung đạo dính lọ, cái vị chỉ và huynh đạo, trung đạo cảm ơn quý vị đã chỉ với trung đạo. Chúng ta phải nhìn lại lỗi lầm của mình, sống cho chân thật, sống cho vui vẻ, hoan lạc, hạnh phúc với huynh đệ Phật tử xung quanh, thì chúng ta cùng nhau tu học rồi giúp đỡ nhau. Chẳng hạn nếu mình biết chút xíu, mình làm cho huynh đệ chút xíu, thế nó đau tay đau chân qua nắm bóp việc cho nó chút xíu, cái nó hết bệnh nó cùng tu với mình, hiểu không? Chứ có gì đâu mà giấu. Nãy mà thầy có bóp ai đau quá đó, chút xíu nó hết đau, nó hết bệnh là không sao hết trơn á, lẹ lắm. Trung đạo chỉ là phương tiện thôi, huynh đệ chỉ cho huynh, quý vị cũng là phương tiện thôi, hiểu không? Quý vị là chính. Hít sâu thở dài tập luyện thì nhìn xuống quý vị còn rất là trẻ, trẻ lắm, đừng có ở không. Mình rảnh giờ nào mình tập giờ đó, thì đem diệu khí công lên cho huynh đệ, huynh đệ tập luyện cho nó mạnh khỏe vô. Nhờ mạnh khỏe như vậy á, cái thân thể mình mạnh khỏe thì người mình mới vui được, đúng không? Học đạo mới tinh tấn được. Nếu thân thể mình mà yếu đuối bệnh tật quá, mình không học Phật được, mình không học đạo được, mình không có hòa nhập với Phật pháp được, thành ra mình học trì trệ hoài. Thí dụ bây giờ thầy hỏi quý vị ngồi vậy đó, hai đầu gối nhức quá, quý vị có ngồi lâu được không? Hả? Không, lúc đó ông Phật nằm ở đâu? Nằm ở đầu gối á, hiểu không? Đau quá cái đầu, nghĩ tới đầu gối thì ông Phật nằm đầu gối á. Thí dụ đau lưng quá thì ông Phật nằm ở đâu? Nằm ở cái lưng á. Thành ra nếu mà mình khỏe thì ông Phật nằm ở trong cái đầu, trong con tim của mình á, hiểu không? Còn mà ông đau cái ngón chân tê quá, hai cái chân tê quá, ông Phật xuống chân ngồi rồi thì mình học đạo không được, nhớ không? Thành ra phải tập luyện. Trung đạo với huynh đệ chỉ cho phương tiện mà thôi, còn sức khỏe của chính mình giữ. Hồi bữa thầy có nói một câu, quý vị không biết có nhớ không? Phật tổ ngày dặn mình rất là tỉ mỉ, sau 6 năm lang thang khắp nơi, ngày hầu như là ngày muốn tận ngã xuống cái bịch rồi bỏ xác luôn đó, đói quá đi hết nổi rồi, mới té gốc cây bồ đề. Mà sao té gốc cây bồ đề mà không té vô bụi xương rồng chứ, cũng hên ghê á. lúc đó mà ông té vô bụi xương rồng làm sao mà có Phật pháp, thấy không? Hên làm gì vừa có Bồ Đề là rụng rời tiếng thiên, đói quá. Chư thiên mới khiến sao có huynh đệ bưng một chén sữa dê tới ngày uống xong ngày mới tỉnh, ngày ngồi dậy ngày thở. Cái sâu thở dài ngồi mới nghĩ trời, thì ra là mình đã hành hạ cái chánh niệm của Như Lai quá nhiều. Mà cái người mà Ngài muốn gặp á, là cái ông ngự trị trong thân xác này, cho nên Ngài mới ngộ. Thật ra Ngài ngộ xong Ngài mới dặn chúng ta con phải biết thương yêu bản thân mình và cảm nhận cái tình yêu thương này, phải cảm nhận, phải sử dụng tình yêu thương này cho chính bản thân mình buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Còn nghĩa là không phải tối mình ăn nhiều đâu, sáng mình ăn cho cái đầu, ăn cho chư thiên, ăn cho chư Phật, trưa mình ăn cho mình, ăn cho cõi nhân, tối mình ăn nhiều quá, ăn nặng quá, ăn thịt cá nhiều quá, mình ăn cho bọng đáy, còn nghĩa là mình ăn cho ngạ quỷ súc sanh. Bởi lúc đó mình ăn no quá, cái đầu óc mình ngồi thiền là mình ngủ liền, hiểu không? Thành ra tối mình ăn nhẹ thôi. Nếu mà trên 55 tuổi ăn nhiều quá thì 55% đàn ông lẫn đàn bà sẽ có cơ hội tiểu đường cholesterol, tức là mình ăn chay là dầu trong máu, còn ngày ăn mặn thì mỡ trong máu, nhớ không? Rồi là mỡ trong gan. Hồi xưa mấy thầy đây nè, lớn tuổi rồi, sống mấy 65 trở lên, đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói tại sao ngộ quá, mấy thầy ăn chay mà tại sao bị cholesterol nhiều quá, còn nghĩa là mỡ trong máu nhiều quá, mỡ trong gan nhiều quá. Mấy thầy ăn chay không à, tại sao như vậy? Nhưng mà nếu mà ăn chay cho đúng á, tối đừng ăn nhiều quá thì sẽ không có bị mỡ trong máu. Thì mấy thầy nói là tụi tôi đâu có ăn thịt cá đâu mà mỡ, dầu không à. Thì bác sĩ nói dầu, mấy ông không có giận. Xong 55 tuổi trở lên mà hít sâu thở dài không đủ á, là sẽ bệnh. Mà ăn nhiều quá sẽ bị mỡ trong máu, dầu trong máu. Xin nói lỗi, thầy cũng lộn á. Dầu trong máu nhiều quá sẽ sinh mình tiểu đường. Khi mà dầu trong máu quá nhiều sẽ bị tiểu đường, bị cao máu, bị tai biến, bị đột quỵ, nhớ chưa? Tối tuyệt đối không được ăn thịt chúng sanh quá nhiều, ăn miếng cháo thôi, hoặc là ăn cái súp nhẹ nhẹ thôi. Bên Mỹ nó mới viết một cái bài cách đây một năm mấy tháng đó, thầy có đọc kỹ lắm. Bên tụi thể dục thể thao nó mới ghi ra là nếu mà người nào đó ăn sáng đúng giờ giấc, sáng 8-9 giờ ăn đều như vậy, ăn nhiều năm liền, thì sức chịu đựng của nó rất là dẻo dai. Còn nếu mà người nào không ăn sáng bao giờ đó, người đó chịu đựng không bao giờ dẻo dai bằng người ăn sáng thường xuyên. Bởi ăn sáng là ăn cho cái bộ não. Thành ra con nít ở đây nè, quý vị nhớ, sáng ra cho cháu ăn đồ lỏng thôi, rồi cho cháu uống sữa, nhớ không? Thì nó đi học nó không có mệt mỏi, mặt không có xanh sao. Còn trưa cho nó ăn đầy đủ, cho nó ngủ giấc 2-3 tiếng đồng hồ đi. Bắt đầu cho cháu học chiều, cháu ăn ít thôi, mà uống sữa cũng ít thôi, đừng nhiều quá thì bị béo phì, nhớ không? Bây giờ để có nhiều đứa nít béo phì lắm á, cái béo phì này không phải là khỏe đâu, hiểu không? Thành ra sáng cho ăn đầy đủ, trưa cho ăn đầy đủ, chiều cho ăn ít thôi, cho cháu đi tập thể dục để tránh tình trạng bị béo phì. Đồng thời người lớn tuổi tránh tình trạng bị cholesterol, bị dầu trong máu, bị đột quỵ, tai biến và bị tiểu đường. Nhớ hết chưa? Nhớ rõ chưa? Đó là phần ăn uống và sức khỏe. Cho nên Phật tổ dặn mình là sáng ăn, trưa ăn, rồi tối ăn nhẹ một chút. Sau 7 giờ không được ăn cơm nhiều quá và ăn thịt nhiều quá. Ngồi tụng kinh sẽ ngủ gục, chắc chắn sẽ ngủ gục, gọi là mê. Nếu mình ăn cơm nhiều quá, mình ăn thịt cá, mình ngồi xuống tụng bài kinh này đi là mình ngáp ngáp rồi mình ngủ rồi. Có phải bị xảy ra vậy không? Có bị vậy không? Tại vì cơm nhiều quá nó thành đường trong bụng. Thì khi mình ăn cơm nhiều thì cái đầu mình ở năng lượng trên đầu mình nó xuống bụng hết, rồi nó làm việc cho cái bụng cho tiêu hóa đó, thì cái đầu mình thiếu dưỡng khí, thiếu năng lượng, cái nào xuống ngủ, gọi là mê. Cho nên tuyệt đối không được ăn nặng sau 7 giờ chiều. Ăn thật là nhẹ, ngồi xuống tụng kinh cho bụng nó nhẹ, cái đầu nó nhẹ. Lúc đó mình mới tiếp nhận được sự dạy dỗ, tiếp nhận sự quan điểm của chư thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Rõ chưa? Nhớ như vậy. Bên cạnh sự hít sâu thở dài thường xuyên bằng ý thức, mình phải tập luyện, không cần biết lứa tuổi, đi bộ tới lui nè, sân chùa rộng á, đi bộ tới lui kinh hành, vừa đi về sâu thở dài. Khi trung đạo đưa, bữa nào trung đạo cái sân chùa này rộng, nếu mà cô cho phép thì sẽ tới đây dạy khí công cho tất cả một buổi, có chịu học hay không? Thì dạy khí công xong quý vị tập khí công, chúng quý vị cảm thấy đời nó khác liền luôn đó, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc hết. Vì sức khỏe mình dồi dào là người mình vui lắm, đúng không? Người rất là khỏe như thầy nè, thức dậy là cười rồi. có gì đâu mệt mỏi, thức dậy là nhe răng cười, nó khỏe vô cùng. Thì sức khỏe, sức của tinh một thân thể tráng kiện, phải không, một tinh thần minh mẫn. Nếu mà sức khỏe không có dồi dào thì trí tuệ mình mù mờ, trí tuệ mù mờ thì học đạo không tinh tấn, có vậy thôi. Cho nên sức khỏe và trí tuệ là hai phước báu lớn nhất của chư Phật ban cho chúng ta. Chúng ta phải biết quý báu mà gìn giữ nó. Muốn học đạo tinh tấn là sức khỏe phải đầy đủ và trí tuệ sáng suốt. Thấy chưa? Rất rõ ràng. Chúng ta học cái gì cũng được bởi nhờ sức khỏe dồi dào, cho nên trí tuệ mới minh mẫn mà học đạo được nhiều hơn. Để giữ gìn cho sức khỏe tốt lành, chúng ta phải biết hít sâu thở dài, ăn uống sạch, nghĩ sạch, làm sạch, nói sạch, nghĩ lành, ăn lành, nói lành, làm lành, để đeo cho nghiệp báu không có giữ. Nhờ không có nghiệp ác, nghiệp dữ, cho nên chúng ta học đạo tinh tấn hơn, phước báo nhiều hơn. Rõ chưa? Đơn giản ghê ha. Lúc đó chúng ta mới thấy mình là ai. Khi chúng ta nghiệp lành không thôi, không còn nghiệp dữ nữa, đời chúng ta rất là an lạc, hạnh phúc. Cho nên niệm Phật rất là miên mật, tinh tấn. Thì lúc đó chúng ta sẽ niệm Phật trong giữ gìn chánh niệm rất là dễ dàng. Bởi vì không có nghiệp dữ, cho nên mình rất là dễ giữ chánh niệm. Trong chánh niệm mình không tạo tác nghiệp ác. Thấy chưa? Nhờ mình thông minh sáng suốt, cho nên mình thấy được cái gì là ác, cái gì là thiện. Nhờ thấy ác cái thiện, ta mới biết làm cái gì để không tạo tội. Nhờ biết làm cái gì không tạo tội, cho nên mình mới quản chế được cái thân khẩu ý của mình. Mình mới kiểm tra được thân khẩu ý của mình. Mình mới kiểm tra được cái tam nghiệp của mình. Nhờ mình thông minh sáng suốt, cho nên mình biết cái gì là ác và cái gì là thiện. Nhờ biết ác và thiện, chúng ta mới không tạo tác nghiệp quả. Rõ không? Nhờ không tạo tác nghiệp quả, cho nên nghiệp lành nhiều thì phước báo lớn. Nhờ phước báo lớn như vậy, chúng ta mới học hỏi được nhiều hơn. Nhờ phước báo lớn, cho nên trí tuệ chúng ta mới sáng suốt. Nhờ trí tuệ sáng suốt như vậy, cho nên đạo hạnh mình mới cao. Nhờ đạo hạnh cao như vậy, chúng ta luyện đạo mới tinh tấn được. Nhờ tinh tấn ta mới gần gũi chư Phật. Thấy rõ không? Nó từng chút một, nó nối nhau từng chút một, rất là dễ chịu luôn á. Chúng ta hiểu được điều này rồi, chúng ta làm rất là dễ. Rồi từ giờ cũng đi, cứ nhớ hết sâu thở dài không? Hả? Hay hít tới cần cổ rồi thôi. Cái phổi làm trong ngực để làm gì? Cái phổi trong ngực chúng ta có bổn phận là gì? Nói nghe coi. Là gì? Cái dùng cái phổi để làm gì? Hô hấp. Hô hấp là gì? Là thở. Hô hấp là thở. Hít sâu thở dài để giúp cho cái đầu mình nó sáng suốt. Thì cái phổi bổn phận nó là được hít thật là sâu, thở thiệt là dài. Nhờ hô hấp đầy đủ như vậy, cho nên mình mới khỏe mạnh. Nhờ khỏe mạnh như vậy, trí tuệ sáng suốt. Nhờ trí tuệ sáng suốt, học đạo mới tinh tấn. Thấy chưa? Nhờ học đạo tinh tấn, cho nên cái mặt mới đẹp. Thấy không? Mới đẹp đó. Vì thấy cô Trung Yến sáng không? Sáng không? Trung Yến mặt mày rất là sáng. Hít sâu thở dài. Một ngày mà không tập luyện được, nó bực mình lắm, phải đi tập. Ngày nào cũng phải tập. Mình tập là tự giáo dục cho mình. Mình đi tập thường xuyên là tự giáo dục bản thân mình. Mình tự kiểm soát cái thân thể của mình, cho nên mình phải tập. Để chi? Để giữ gìn sức khỏe cho tốt lành. Còn trẻ quá mà, thí dụ mình cực khổ đi, phải không? Mình làm từ sáng tới chiều, chiều về làm gì? Làm việc nhà đúng không? Xong rồi dành cho mình tiếng hồ đi bộ ngoài công viên hay đâu á, tập luyện cái sâu thở dài cho mình. Về nhà ngủ thiệt là ngon, tụng bài kinh nữa thôi là quá tuyệt vời luôn. Thấy không? Đời sống có như đó thôi. Học đạo mục đích chính là được an lạc hạnh phúc. Cái không được an lạc hạnh phúc thì phiền não xảy ra vô cùng. Hả? Phiền não xảy ra rồi cứ trôi lăn trong phiền não hoài thì sinh vô minh. Hả? Vô minh rồi á, hoài hoài thì bắt đầu trôi lăn trong vòng sinh tử. Trôi lăn trong vòng sinh tử hoài thì không bao giờ nhìn được Phật đạo. Hả? Trôi lăn trong vòng sinh tử hoài thì không bao giờ nhìn được Phật tánh của chính mình. Thấy chưa? Rõ không? Quá rõ. Mục đích thầy nói đi nói lại, thực sự quý vị cần phải nhắc nhở nhiều. Chúng ta không ai hướng dẫn chúng ta hít sâu thở dài là cũng là một pháp môn. Thế quý vị nhớ quý vị mà ngồi thiền không? Cũng thiền quán nhà. Thiền gọi là chỉ quán á. Mình hít sâu thở dài, hít sâu thở dài, thấy chưa? Đó là một pháp môn niệm Phật. Mà hít sâu thở dài để giúp đỡ mình giữ gìn cái mạng của mình cho nó dài lâu hơn, cái sức khỏe mình mạnh khỏe hơn là hít sâu thở dài đó. Mình sống dai không phải để mình hưởng thụ vật chất thế gian, sống dai để thực thi chánh pháp, sống dai được học hòa nhập Phật pháp. Nhớ không? Sống dai không phải để hưởng thụ vật chất thế gian, lớn tuổi rồi ăn đâu có nhiều đâu, nhưng mà để thực thi chánh pháp và hòa nhập với Phật pháp. Đó là hai điều kiện tất yếu chúng ta cần phải có: sống khỏe, sống dai để tiếp tục thực thi chánh pháp. Bởi vì chúng ta có cái thân mạng, cho nên chúng ta có phương tiện thực thi chánh pháp để mình biểu lộ cái tánh Phật mình trong vấn đề ba tánh chung quanh của mình. Nhờ biểu lộ Phật tánh cho nên chúng ta gọi là thực thi chánh pháp. Nhờ biểu lộ cái tình yêu thương đại từ đại bi mình trong vấn đề ba tánh chúng sanh chung quanh, có nghĩa là mình biểu lộ được cái đức tánh của chư thiên chư Phật chư Bồ Tát cho huynh đệ của mình. Nhờ biểu lộ được như vậy chúng ta mới gần gũi với thiên chư Phật chư Bồ Tát. Nếu mình tu học mình không biểu lộ được đức tính từ bi thì mình không thể nào gần gũi với thiên chư Phật chư Bồ Tát được. Vì cái tánh đại từ đại bi là cái điều kiện tất yếu mà con cái chư Phật đều phải biểu lộ cho nhau. Nếu mình không yêu một huynh đệ của mình trong này, mình không thương cho đủ, thì đừng có nói cái chuyện đại từ đại bi, mình nói chuyện chơi vậy thôi cho nó đã cái miệng, hiểu không? Chứ còn nếu mà giờ thí dụ giờ thầy nói đi, trong cái nhóm chúng ta thực sự đạo tràng mình 70 người đi đúng không, thầy nói cho quý vị biết luôn, nếu mà một trong những quý vị mà ghét huynh đệ của mình, nó ghét thậm tệ á, là quý vị nó tự đào lỗ một chôn địa ngục cho mình rồi đó. Bởi vì mình không thực thi được cái lòng đại từ đại bi của chư Phật ban cho mình dành cho huynh đệ của mình. Nếu quý vị ghét cay ghét đắng một người mà không có một lý do gì ghét cay ghét đắng người ta, mà mình cứ ghét nó tự nhiên, là mình đã tự mình chui xuống địa ngục rồi đó. Cùng một đạo tràng với nhau mà mắc chứng như chúng ta lại thù ghét nhau, đúng không? Đâu có cái lý do gì đâu. Hay là tại vì nó lé, hay là nó hô, hay là nó súng răng. Hả? Vô lý, nó súng răng là sao? Mình phải tội nghiệp đó chứ, phải không? Hay nó hô quá, mình phải tội nghiệp người ta chứ, đúng không? Nó lé cũng tội nghiệp người ta chứ, mắc chứng mình ghét nó. Nó càng khiếm khuyết chừng nào mình càng thương nó nhiều chừng đó, hiểu không? Mình sinh ra con người đã khó khăn rồi mà hoàn hảo như mình cũng khó hơn, mình thấy nó khiếm khuyết mình thương nó nhiều hơn một chút để bù lại sự khiếm khuyết của nó, để đừng nó đừng bị mặc cảm đó. Nó mặc cảm nhiều quá, nó đâm nó thù hận thì Bồ Đề Tâm nó thúi đi á. Mình giúp đỡ người ta học Phật pháp, mình chia sẻ Phật pháp với họ, từ từ mình nói, đừng có la rầy nó, mình nói ngày một chút, thấy không? Từ từ nó cũng thấm mà. Thầy nói thiệt nha, cái người nào mà nổi danh khó vô cùng đi, không nói chuyện với ai trong 15 năm, gặp thầy bữa đó là nói 5 tiếng đồng hồ luôn. Ông này ông không nói 15 năm với vợ con luôn, ông chui với cái basement ở Mỹ á, cái nhà trên nó có cái hầm ở dưới, nó làm phòng ở dưới. Ông đi làm hãng gì ông chui phòng đóng cửa lại, không bao giờ nói chuyện với vợ con. 15 năm đúng á. Cái bắt đầu mời thầy qua ở phi trường đón về, thầy lúc đó là 3 giờ chiều, thầy ở khách sạn. Cái 5 giờ thầy tới nhà ổng, ổng đón thầy. Quý vị cứ tưởng đi, 5 giờ chiều thầy gặp ổng, ổng nói chuyện thực sự đúng đó, 12 giờ đêm mới xong. Ổng nói không thôi, nói với thầy thầy nghe không, mà vợ con ổng cứ nhìn ổng, chưa bao giờ nghe ổng nói kiểu đó. Ngày hôm sau thầy quay lại nói thêm mấy tiếng đồng hồ nữa, từ đó đi bắt đầu ổng nói chuyện với nhiều người hơn, ổng không có đóng cửa nữa. Ông khai khẩu nói vậy luôn á, mà ông khó vô cùng, gặp ai ông cũng chê đó, không ai được vừa ý ông. Thế gặp thầy là ông nói cho thầy nghe không, thầy nghe không thôi, thầy nghe xong thầy về thầy bệnh luôn. Ông nói cái chuyện ông giấu 15 năm trước, ông đổ vô thùng rác của thầy. Thầy bệnh mấy ngày, rác nhiều quá thầy không biết bỏ đâu. Tụng kinh mấy ngày sám hối cái hết. Tại vì 15 năm chất chứa trong lòng, ngồi nói hết ra, đổ vô thầy, thầy ngồi thầy hốt hết rồi. Mà thầy cũng kiên nhẫn ghê không? Không nhận. Mà thực sự đúng, các ngài cho mình một cái pháp chịu đựng. Huynh đệ nó đau khổ quá, nó ngồi nó khóc trước mặt mình, nó nói không à. Nếu mà mình không cho nó khóc á, hồi nó cắn mình á. Thực á, nó khổ lắm á, thì nó nói đi. Nhưng mà đặc biệt một cái, thầy làm gì làm nha, đi bất cứ nơi nào cũng phải tập luyện. Tập để chi? Sức khỏe dồi dào để giúp đỡ huynh đệ mình, phải không? Trị bệnh cho nó xong rồi nói chuyện cho nó chút xíu cho nó khỏe. Chứ nó thầy không tập thì làm năm sau là thầy lụm cụm để chống gậy rồi đó. Tại vì mỗi lần đụng tới huynh đệ quý vị, cái trượt khí trượt độc trong người quý vị nó xì ra gần bên cạnh lỗ chân lông, thầy đụng tay vô á, cái điện lực thầy mạnh lắm, thầy để tay vô cô khí lực trong người thầy nó mạnh, nó đẩy cái lỗ chân lông nó xì đồ dơ ra, thầy hít vô. Nếu mà thầy không chịu đi tập luyện này kia, dần dần nó tích tụ đồ dơ vô đó, thầy bệnh cái không ai giúp thầy á. Nên thầy tập luyện hoài, nhờ tập luyện hoài như vậy thầy mới khỏe, mới trẻ. sống dai chút xíu để làm việc cho huynh đệ. Cho nên quý vị phải tập luyện, chứ thầy không tập luyện dùng được. Thầy nói đi nói lại, thầy lấy sức khỏe của thầy để làm một cái, thầy lấy bản thân thầy luôn để làm một cái hướng dẫn cho quý vị. Nếu thầy nói khỏe mà trẻ đi, mà thầy từ ngoài cổng vô thầy đi cà tưng cái kiểu này nè, hiểu không? Mở đứng đầu sắp hai hàng đón thầy đi.
Đấy, chúng đạo chào quý vị.
Trời ơi, gì mà không nói chuyện sức khỏe, hiểu không? Gì mà không nói chuyện sức khỏe mà không ngồi cái nói mà ổng giảng sức khỏe ai mà nghe. Trời ơi, tôi kiếm ông thầy thuốc nào vô trị giống cho rồi. Hiểu thầy nói không? Chúng ta đi giảng đạo, tụi con cũng vậy, nói chuyện huynh đệ. Con đẹp đẽ, con đứng ở cửa chùa, con mạnh khỏe, con đứng, con đón huynh đệ Phật tử thập phương tới đâu thăm chùa con, đúng không? Mọi người thấy con đẹp là người ta mừng rồi. Thấy con hoan nghỉ, cái mặt cười rạng rỡ là thấy cô là người tu trúng rồi, người ta tới hỏi thăm, bắt đầu con mới quảng cáo cho Phật Pháp được chứ. Còn con đứng đó con lụm cũng mới có 35 tuổi mà đứng cung cung cái mặt nhăn nhó gì, ai mà dám tới chùa con, đúng không? Đúng không? Mình phải quảng cáo Phật Pháp như thế nào chứ, cái mặt mình phải đẹp làm sao mình mới nói chuyện Phật được chứ. Này, cái mặt của mình mà nanh nó dài ra vậy, con mắt lé xẹ trợn tới trợn luôn, làm sao con quảng cáo Phật Pháp được, thấy không? Cái mặt mình phải đẹp trước cái đã, mình nói chuyện vui vẻ khỏe mạnh cái đã, lúc đó mình mới nói chuyện Phật được. Còn mình hom hem quá, con nghĩ đi, ai tới dám gặp con để hỏi sức khỏe tu làm sao, có dám hỏi tu không? Bây giờ nè, thầy nói thật luôn nè, bây giờ thầy là người đang lụm cụm chống gậy, mặc nguyên bộ đồ này ra đóng y vô, có dám hỏi thầy tu làm sao không thầy? Không. Giờ mà ổng làm sao dám tu giống ổng được, thấy không? Ổng có cái con nó kìa, mới có 35 tuổi mà ổng lụm cụm rồi. Ông hiểu ý thầy nói không? Chúng ta phải lấy cái thân xác này làm một phương tiện lớn nhất trong cuộc đời của mình, để giúp cho ông Phật của mình ở trong này nè có cái chỗ ăn ở sạch sẽ khỏe mạnh, thì ổng học đạo mới tinh tấn được. Còn cái nhà của ổng dơ dái lụm thụm sao ổng ở được? Muốn cho cái nhà này sạch sẽ là đừng bao giờ lụm việc của thế gian nhốt trong người mình nhiều quá, toàn là phiền não phiền phức bệnh tật đau khổ đầy nhốt trong này, làm sao ông Phật có chỗ trống để ông ở, thấy không? Chúng ta phải từ bỏ, bỏ hết tất cả những gì gọi là thế gian pháp, những đồ dơ dáy không biết bỏ ra hết đi, để cái nhà này trống nó sạch ra thì ông Phật mới có chỗ ở được. Cho nên chúng ta phải biết giữ gìn sức khỏe, ăn uống trong sạch, tư tưởng mình phải an lành hạnh phúc, phải khiêm tốn, phải kính trọng, phải yêu thương rộng lượng từ bi bác ái hỷ xả bỏ qua, lúc đó cái nhà mình mới sạch được. Cái nhà sạch thì Phật ngự trị, nó rõ ràng như vậy luôn. Bây giờ con muốn mời thầy tới nhà đi, phải không? Thầy tới thì nhìn vô phòng khách con, chỗ đâu thầy đứng mà rồi ngồi, toàn là ba cái phiền não đau khổ đầy nhóc trong đó, làm sao thầy dám ở, đúng không? Thầy đi ra cho rồi, nói mai mốt thầy tới với con, chừng nào nhà con sạch thầy tới thăm. Con mời đại thí chủ tới nhà mình đi, con nhà con làm sao? Nó, ổng đó, mình mời ổng cái nhà mình sao? Khi mình muốn ngự trị thân xác mình trong sạch, thật là trong sạch tinh khiết, thì cái nhà khách này nè nó mới trong sạch tinh khiết, ánh sáng nó phát to ra thì ngài mới ngự trị được con à. Cái nhà của mình sạch sẽ như vậy đó, sạch sẽ rồi trong cái ăn, cái nói, cái nghĩ, cái làm, sạch sẽ trong tư tưởng, trong sạch tinh khiết, yêu thương rộng lượng từ bi bác hay sao, lúc đó cái nhà mình thật sự là trong sạch tinh khiết thì ngài mới có chỗ ngự trị được. Rõ ghê ha.
Ừ, rõ như vậy.
Tụi con mà muốn thật sự đó, nó rất là dễ dàng. Cái phương pháp của thầy tu học vừa khoa học, rất là khỏe mạnh mà rất là sáng sủa, không có mê muội, thân xác phải trong sạch khỏe mạnh cái đã, lúc đó mình nói cái chuyện học đạo mình rất là dễ dàng. Con mình khỏe mình sẽ vui, đúng không? Hả, vui thì học tinh tấn có vậy thôi. Nếu mình bệnh hoạn buồn quá, sáng dậy không nổi, tay chân nó nhức mỏi, làm sao mà ngồi tụng kinh, làm sao mà niệm Phật được. Nhưng mà có cái lạ này thầy thấy, có dù đau buồn bệnh cỡ nào có thể ngồi coi phim một đêm có không sao đó. Niệm Phật 15 phút con bệnh quá, có phải vậy không? Đúng không? Lạ lùng mà không hiểu được. Có thể coi cuốn phim 15 tập một đêm cũng hết nữa, mà sáng mai tụng kinh 15 phút không nổi. Đúng vậy không? Đúng không? Sao vậy? Sao vậy? Bởi vì mình mê trần gian quá, mê trần gian quá. Thầy có viết cái câu thơ bởi thầy đọc á, cho dù tăng nè, tục nè, ni sư nè, cũng từ pháp giới chân như xuống trần. Mình xuống trần gian rồi bắt đầu mình đảo điên, điên đảo phong trần. Bởi vì mình điên đảo với thế gian nhiều quá nên mình gọi là, cho nên quên cả pháp thân của mình. Vì quên cả pháp thân của mình cho nên mình đắm mình biển tục vô minh.